Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 4 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria hỗ trợ dịch vụ chăm sóc thú cưng với chi phí hợp lý. Những người nuôi thú cưng tại Victoria sẽ được hưởng lợi ích từ các dịch vụ mở rộng và nâng cấp do các tổ chức phi lợi nhuận chăm sóc động vật cung cấp nhờ vào sự hỗ trợ từ chính quyền bang Victoria. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc phụ trách nông nghiệp Ross Spence mới đây đã công bố 33 tổ chức được nhận tài trợ trong vòng thứ 12 của chương trình hỗ trợ phúc lợi động vật, với tổng số tiền tài trợ lên tới 1,6 triệu đô la. Trong đó, gần 1,14 triệu đô la được cung cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận, các trạm cứu hộ, chăm sóc và tái định cư thú cưng. Ngoài ra, 460.000 đô la sẽ được dùng để nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới các phòng khám thú y giá rẻ ở những khu vực đang cần trên toàn tiểu bang, mang lại giải pháp thực tế cho các gia đình cần chăm sóc thú cưng với chi phí phù hợp. Tổ chức Pets in the Park sẽ dùng khoản tài trợ 131.000 đô la để mở phòng khám mới tại thành phố Wangaratta, hỗ trợ chăm sóc thú cưng cho những người vô gia cư ở khu vực phía đông bắc Victoria. Từ năm 2014, chương trình này đã cung cấp tổng cộng 14,76 triệu đô la để nâng cao phúc lợi cho thú cưng và khuyến khích việc nuôi thú cưng có trách nhiệm. Hàng chục câu lạc bộ thể thao ở các khu vực hẻo lánh trên toàn tiểu bang Victoria sẽ được nâng cấp cơ sở vật chất nhờ gói hỗ trợ gần 24 triệu đô la từ chính quyền lao động. Hãng tin Premier mới đây dẫn lời giám đốc đặc trách thể thao cộng đồng Ross Spence cho biết 41 dự án mới sẽ được nhận trợ cấp thông qua nguồn quỹ từ vòng 2 của Quỹ Hạ tầng Thể thao Cộng đồng vùng hẻo lánh, tập trung vào các hạng mục như phòng thay đồ cho phụ nữ và trẻ em gái, sân chơi, sân quần vợt và nhiều tiện ích khác. Quỹ này được xem là nhân tố thúc đẩy cho thể thao ở vùng hẻo lánh Victoria, với tổng cộng 67 dự án hạ tầng và 8 sáng kiến tăng cường tham gia đã được hỗ trợ, nằm trong gói trợ cấp trị giá hơn 2,4 tỷ đô la đầu tư vào cơ sở hạ tầng thể thao cộng đồng của chính quyền bang. Chỉ riêng 2 năm qua, hơn 330 dự án thể thao cộng đồng đã giúp số người tham gia tăng gần 43%, tương đương hơn 70.200 người. Trong đó, số lượng bé gái chơi thể thao tăng 19%. Gói đầu tư này cũng góp phần tạo ra hơn 1.170 việc làm toàn thời gian trong khu vực hẻo lánh. Hãng tin The Age đưa tin, hơn 80 triệu đô la từ chương trình School Saving Bonus vẫn chưa được sử dụng, dù trước đó các gia đình đã vội vàng mua sắm đồng phục trước khi các quy định mới hạn chế mục đích chi tiêu có hiệu lực. Với ngân sách 275 triệu đô la, chương trình này giúp các gia đình có con học trường công được nhận 400 đô la trên mỗi em để mua đồng phục, sách giáo khoa và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 7, số tiền chưa dùng cho đồng phục và sách sẽ được chuyển sang tài khoản hoạt động của học sinh, chỉ dùng cho các hoạt động như dã ngoại hay cắm trại. Sự hiểu lầm về thời hạn đã khiến nhiều phụ huynh hiểu lầm đây là khoản không dùng thì mất, dẫn tới cảnh gom hàng đồng phục, gây thiếu hụt nguồn cung và khiến các cửa hàng lo lắng cho kế hoạch nhập hàng cho tương lai. Theo Sở Giáo dục Victoria, hơn 81 triệu đô la đã được phụ huynh chi cho đồng phục từ tháng 11 năm ngoái. Một số cửa hàng đồng phục cho biết lượng khách đã mua vượt quá nhu cầu trước mắt, thậm chí mua thêm đồng phục cho các năm sau. Điều này gây áp lực lên nguồn hàng, buộc nhiều cửa hàng phải xin lỗi vì không còn hàng để bán. Dù chương trình đã hỗ trợ phần nào chi phí, phe đối lập cho rằng đây là chính sách thiếu công bằng, chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà không mang lại lợi ích lâu dài. Chính quyền bang cho biết sẽ tập trung vào các dịch vụ hỗ trợ khác như đi lại miễn phí, nha khoa và bữa ăn sáng ở trường, để tiếp tục giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình. Chính quyền lao động vừa xác nhận sự trở lại của AvoAG, diễn đàn đổi mới sáng tạo về nông nghiệp thực phẩm lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Melbourne từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 2 năm 2026. Hãng tin Premier cho biết, sự kiện do tổ chức AgriFutures Australia chủ trì quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp mới khởi nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu để chia sẻ ý tưởng, trình diễn công nghệ nông nghiệp mới cũng như kết nối hợp tác nhằm giải quyết các thách thức lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. được tổ chức tại trung tâm hội nghị Melbourne, Evolve AG 2026, dự kiến sẽ chào đón hơn 2.000 đại biểu từ hơn 20 quốc gia, với 134 diễn giả và hơn 50 doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Đây được xem là bước đệm quan trọng để Victoria khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư công nghệ nông nghiệp hàng đầu thế giới, đặc biệt khi ngành xuất khẩu thực phẩm và sợi của bang tiếp tục dẫn đầu cả nước, đạt mục tiêu 20 tỷ đô la sớm hơn 6 năm so với kế hoạch. Với hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động, 14 trung tâm nghiên cứu nông nghiệp và các trường đại học danh tiếng, Victoria hứa hẹn sẽ mang đến môi trường lý tưởng để phát triển công nghệ nông nghiệp bền vững. Chính quyền bang Victoria đang đẩy nhanh dự án Suburban Rail Loop nhằm giảm kẹt xe, rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối các trường đại học lớn với hệ thống xe lửa. Hãng tin Reuters cho biết, thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen mới đây đã thông báo giai đoạn thi công chính tại nhà ga Clayton Station đã bắt đầu, đồng thời phê duyệt hơn 300 căn hộ mới ngay trong khu vực xung quanh nhà ga. Khu vực xây dựng đã được lắp đặt cần cẩu và thiết bị khoan nền móng để đào nhà ga ngầm và kết nối với nhà ga Clayton hiện tại. Khi hoàn thành, nhà ga mới có tên là SIL Clayton Station sẽ trở thành trung tâm giao thông lớn, kết nối các tuyến Cranbourne, Pakenham Line và Gippsland Line, giúp người dân ở khu vực này và các vùng lân cận dễ dàng tiếp cận việc làm, y tế và giáo dục chất lượng cao. Trong phạm vi nhà ga mới SIL Clayton Station, 317 căn hộ cho thuê dài hạn trên đường Caroness Road đã được đẩy nhanh phê duyệt theo chương trình hỗ trợ phát triển của chính quyền bang. Dự án nằm gần trường học, cửa hàng, dịch vụ y tế và các tuyến giao thông công cộng, trong đó ít nhất 10% căn hộ sẽ có giá thuê hợp lý. Ngoài ra, dự án còn có quảng trường công cộng, không gian bán lẻ và nhiều mảng xanh cho cộng đồng. Tính đến nay, riêng khu vực Box Hill và Clayton đã có khoảng 2.000 căn hộ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giúp nhiều người dân Victoria có cơ hội sống gần hệ thống giao thông hiện đại. Song song đó, dự án SIL cũng sẽ mang đến hai không gian cộng đồng mới tại vùng Clayton, bổ sung thêm 20% diện tích công viên. Dự kiến, một trong số đó sẽ mở cửa vào tháng tới. Toàn bộ dự án từ vùng Cheltenham đến vùng Box Hill sẽ tạo ra tới 8.000 việc làm trực tiếp, với hơn 3.000 người lao động đang thi công và công việc khoan đường hầm sẽ bắt đầu vào năm sau. Tình trạng phân biệt giới tính, định kiến tuổi tác và thiếu bảo đảm việc làm đang là những rào cản lớn khiến nhiều nhà khoa học nữ tại Úc rời bỏ lĩnh vực nghiên cứu ung thư. Có thể sẽ làm mất đi đến 40% lực lượng nghiên cứu nếu không có sự thay đổi kịp thời. Kết quả khảo sát quốc gia đối với 200 nhà nghiên cứu nữ do Quỹ Nghiên cứu ung thư Úc và Công ty Công nghệ sinh học Amgen thực hiện cho thấy, hơn một nửa số người tham gia từng đối mặt với phân biệt giới tính và 90% cho rằng cần tăng cường nghiên cứu ung thư tập trung vào phụ nữ. Hãng tin Yahoo News cho biết thêm, những rào cản như thiếu cố vấn, thiếu lựa chọn làm việc linh hoạt và gián đoạn sự nghiệp do nghỉ thai sản đang khiến nhiều người từ bỏ sự nghiệp giữa chừng. Một số phụ nữ thậm chí phải nộp giấy khai sinh của con khi xin tài trợ để chứng minh lý do nghỉ việc. Trước thực trạng này, Quỹ Nghiên cứu ung thư Úc và Công ty Công nghệ sinh học Amgen đã công bố các sáng kiến hỗ trợ phụ nữ trong nghiên cứu ung thư, bao gồm một khoản tài trợ 3 năm trị giá 100.000 đô la mỗi năm cho các nhà khoa học nữ tham gia dự án do Quỹ Nghiên cứu ung thư Úc tài trợ, cùng chuỗi hội thảo trực tuyến chuyên ngành nhằm cung cấp hình mẫu tích cực và định hướng nghề nghiệp. Các chuyên gia cảnh báo, việc mất đi các nhà khoa học nữ không chỉ là thiệt hại nhân sự, mà còn là mất đi những cơ hội đột phá quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Đại hạ giá cuối mùa đông. Đại hạ giá cuối mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Sovereign, Elwood, Valley, Replay, Clarks, Reebok, Rodby, Juliet, Miller và Hush Puppies. Và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, đại hạ giá lên đến 70%. Mua 100 đồng được giảm 20 đồng. Mua 200 đồng được giảm 50 đồng, mua 300 đồng được giảm lên đến 100 đồng. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Tony Burke hôm 2 tháng 7 xác nhận rapper Kanye West, 48 tuổi, không còn thị thực hợp lệ tại Úc. Quyết định này được đưa ra khi West phát hành ca khúc Hail Hitler vào tháng 5, bị chỉ trích vì cổ suý chủ nghĩa phát xít và tư tưởng bà Do Thái. Bộ trưởng Tony Burke cho biết dù West có gia đình tại Melbourne, những phát ngôn xúc phạm của người này buộc các quan chức phải xem xét lại tình trạng thị thực. Bộ trưởng nhấn mạnh Úc không muốn nhập khẩu thêm sự thù địch trong bối cảnh các thành phố lớn như Sydney và Melbourne đang đối mặt với nhiều vụ tấn công bà Do Thái. Đạo luật di trú Úc quy định rõ về an ninh và nhân cách cho những người muốn nhập cảnh vào Úc nhưng không phải công dân. Hai thành phố lớn gồm Sydney và Melbourne từng trải qua một loạt vụ tấn công bà Do Thái từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Một người đàn ông ở bang New South Wales đã tử vong do loại virus giống bệnh dại cực kỳ hiếm gặp lây truyền qua vết cắn của dơi. Giới chức y tế bang New South Wales mới đây cho biết, người đàn ông ngoài 50 tuổi bị con dơi cắn cách đây vài tháng. Nó mang virus Lyssa virus. Tình trạng của nạn nhân trở nên nguy kịch và tử vong trong bệnh viện. Giới chức y tế cho biết, hiếm khi xảy ra trường hợp nhiễm Lyssa virus dơi và hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả nào. Giới chức y tế đang xem xét liệu có những yếu tố khác ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh nhân hay không. Các dấu hiệu ban đầu của bệnh này giống như bệnh cúm, gồm đau đầu, sốt và mệt mỏi. Tình trạng của nạn nhân đã nhanh chóng xấu đi, dẫn đến tê liệt, mê sảng, co giật và tử vong. Cho đến nay, mới chỉ ghi nhận 3 trường hợp nhiễm Lyssa virus dơi Úc ở người kể từ khi nó được phát hiện lần đầu năm 1996 và tất cả nạn nhân đều tử vong. Giới chức y tế bang New South Wales khuyến cáo người dân nên tránh chạm vào dơi vì bất kỳ loài dơi nào ở Úc cũng có thể mang Lyssa virus. Cục Quản lý Dược phẩm Úc TGA mới đây đã cảnh báo về tình hình nhiễm máu do vitamin B6 đang gia tăng đáng báo động tại Úc. Trong hơn 10.000 người tiến hành xét nghiệm vitamin B6 trong máu tháng qua cho thấy, 4,5%, tức là khoảng 450 người có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh ngoại biên và 2.500 người xuất hiện một số triệu chứng của bệnh. Thực tế này cho thấy người Úc đang nạp vào cơ thể quá nhiều vitamin B6 hơn mức cần thiết, dẫn đến tình trạng máu bị nhiễm độc vitamin B6. Tại Úc, vitamin B6 có hơn trong 1.500 loại thực phẩm bổ sung không cần kê đơn, như trong các loại thuốc có chứa magie và vitamin tổng hợp. 80% trong số này chứa lượng vitamin B6 nhiều hơn mức độ khuyến cáo cần thiết cho một ngày là 1,7mg, nên nhiều người dân bị nhiễm độc vitamin B6 ở trong máu khi sử dụng các sản phẩm này thường xuyên mà không biết. Trước thực trạng này, các chuyên gia y tế đang kiến nghị cơ quan chức năng thay đổi quy định trên bao bì, trong đó ghi rõ cảnh báo với những sản phẩm có chứa từ 10mg vitamin B6 trở lên. Đồng thời, các chuyên gia y tế cũng đề xuất đưa những sản phẩm có chứa nhiều hơn 50mg vitamin B6 vào trong danh mục các sản phẩm cần đơn của bác sĩ hoặc cần tư vấn dược sĩ trước khi mua. Đàm phán thuế giữa Úc và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu tích cực khi các công ty dược phẩm Mỹ gây sức ép với chương trình trợ giá thuốc trị giá 18 tỷ đô la của Úc. Các công ty dược phẩm Mỹ cho rằng việc cố định giá đối với các loại thuốc nhưng không quan tâm tới những khoản đầu tư vào việc cải tiến nhằm tăng hiệu quả của thuốc, khiến cho các công ty dược phẩm của Mỹ không thể cạnh tranh tại thị trường Úc. Đồng thời, Úc cũng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt về việc đưa thuốc đến người sử dụng, cũng khiến cho các công ty dược phẩm của Mỹ khó có thể phát triển tại thị trường Úc. Tuy vậy, cho đến nay, chính phủ Úc vẫn kiên định quan điểm không thỏa hiệp về chương trình trợ giá thuốc, bởi đây là công cụ để người dân Úc, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, có thể tiếp cận các loại thuốc cần thiết trong quá trình chữa bệnh. Quan điểm này của chính phủ Úc đang được các doanh nghiệp dược phẩm của Úc ủng hộ. Nhà chức trách bang Victoria vừa kêu gọi phụ huynh của khoảng 1.200 trẻ em đưa con đi xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm sau khi một nhân viên chăm sóc trẻ bị cáo buộc hơn 70 tội danh, trong đó có tấn công tình dục. Nghi phạm là Joshua Dale Brown, 26 tuổi, đã bị bắt sau khi bị tố cáo lạm dụng tình dục 8 em nhỏ từ 5 tháng tuổi đến 2 tuổi tại một trung tâm giữ trẻ ở Melbourne trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023. Cảnh sát không loại trừ khả năng có thêm nạn nhân vì nghi phạm từng làm việc tại 19 cơ sở giữ trẻ từ năm 2017. Hiện khoảng 2.600 gia đình đang được nhà chức trách liên hệ, trong đó hơn 1.200 trẻ được khuyến nghị xét nghiệm y tế. Giám đốc y tế Christian McGrath không nêu rõ các em được yêu cầu xét nghiệm những căn bệnh nào, nhưng cho biết chúng có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Cảnh sát bang Victoria cho biết tên của Brown đang được công khai để phụ huynh có thể kiểm tra xem con mình có tiếp xúc với người này hay không. Brown hiện đang bị giam giữ và sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án Melbourne vào ngày 15 tháng 9. Brown bị cáo buộc tấn công tình dục trẻ em, cũng như sản xuất và truyền bá tài liệu lạm dụng trẻ em cùng các tội danh khác. 8 nạn nhân bị lạm dụng tình dục đã theo học tại trung tâm giáo dục sớm Creative Gardens ở Port Cook. Các điều tra viên cho biết đang xem xét bằng chứng về các hành vi phạm tội có thể xảy ra tại một trung tâm chăm sóc trẻ em khác ở Essendon, phía tây bắc Melbourne. Thống kê mới công bố của Đại học Canberra cho thấy có tới 2/3 người sử dụng xe scooter điện tại thủ đô Canberra đang vi phạm các quy định an toàn giao thông. Trong đó, phổ biến nhất là lỗi không đội nón bảo hiểm khi điều khiển phương tiện. Người sử dụng xe scooter công cộng có tỷ lệ không đội nón bảo hiểm cao hơn so với người đi xe cá nhân. Dù luật pháp quy định rõ việc bắt buộc đội nón bảo hiểm, nhiều người vẫn phớt lờ do nghĩ rằng nguy cơ bị xử phạt là thấp. Thống kê trong 5 tháng đầu năm nay cho thấy, lực lượng cảnh sát Canberra mới chỉ xử phạt 9 trường hợp và nhắc nhở 2 trường hợp vi phạm. Con số này được đánh giá là chưa đủ sức răn đe. Trước thực trạng này, các chuyên gia kêu gọi chính quyền bang cần đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao ý thức an toàn giao thông cho người sử dụng scooter điện trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang chờ được cấp phép tham gia thị trường chia sẻ phương tiện này.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Đại hạ giá cuối mùa đông. Đại hạ giá cuối mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Sovereign, Elwood, Varley, Replay, Clarks, Reebok, Rugby, Juliet, Miller và Hush Puppies. Và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, đại hạ giá lên đến 70%. Mua 100 đồng được giảm 20 đồng. Mua 200 đồng được giảm 50 đồng. Mua 300 đồng được giảm lên đến 100 đồng. Càng mua nhiều càng được giảm thêm.
Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ. Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia. Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Skycare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 4 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.656 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 4 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.426 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 16 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 16 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 16 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 17 độ.